Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ Tư, ngày 23 tháng 7 năm 2014 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về bản tổng kết khóa thường huấn lần thứ Tư của các nhà đào tạo ứng sinh linh mục tại Việt Nam. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Chương 13, câu 1 đến câu 9. Ngày ấy, Chúa Giêsu ra khỏi nhà và đi đến ngồi ở ven bờ biển. Dân chúng tụ tập quanh người đông đảo, đến nỗi người phải xuống thuyền mà ngồi. Còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Và người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói, này đây, có người gieo giống đi gieo lúa. Trong khi gieo, có hạt rơi xuống vệ đường, chim trời bay đến ăn mất. Có hạt rơi xuống trên sỏi đá, chỗ có ít đất, nó liền mọc lên, vì không có nhiều đất. Khi mặt trời mọc lên, bị nắng gắt, và vì không đâm rễ sâu, nên nó khô héo. Có hạt rơi vào bụi gai, gai mọc tùm, nên nó chết ngạt. Có hạt rơi xuống đất tốt và sinh hoa kết quả. Có hạt được 100, có hạt được 60, có hạt 30. Ai có tai để nghe thì hãy nghe. Quý vị và các bạn thân mến, dụ ngôn người gieo giống nói về hạt giống đã được gieo một cách tự do trên mọi mảnh đất. Hạt giống sinh hoa trái nhiều hay ít tùy thuộc vào mảnh đất mà hạt giống ấy rơi vào. Ba mảnh đất đầu tiên không sinh hoa trái, đó là bên vệ đường, hạt giống bị chim trời ăn mất. Trên sỏi đá, chồi non khô héo đi nhanh chóng bởi chúng không có rễ. Trong bụi gai, hạt giống bị ngột ngạt bởi gai tóc bủa vây. Mảnh đất thứ tư là mảnh đất tốt, chỉ ở đó hạt giống bén rễ sâu và sinh hoa trái. hạt giống rơi trên vệ đường chỉ đến những người nghe lời loan báo về nước Thiên Chúa, nhưng lại không đón nhận Ngài, và vì thế mà ma quỷ đến và lấy đi. Ma quỷ thực ra không muốn hạt giống của tin mừng được mọc lên trong tâm hồn con người. Trường hợp hạt giống rơi trên mảnh đất sỏi đá tượng trưng cho những người nghe lời Chúa và đón nhận ngay, nhưng chỉ trên bề mặt, bởi vì họ không bén rễ và bất nhân. Và khi thử thách và gian nan ập đến, những người này bị mất tâm hồn ngay lập tức. Trường hợp thứ ba là trường hợp hạt giống rơi vào giữa bụi gai, là những người nghe lời, nhưng để cho các bận tâm trần tục và sự cám dỗ của sự giàu có, nên ở lại trong sự ngột ngạt. Sau cùng, hạt giống rơi trên mảnh đất tốt, tượng trưng cho những người nghe lời, đón nhận lời, bảo vệ lời và hiểu lời. Nhờ thế, sinh hoa kết trái. Dụ ngôn này nói cho những người nghe của Chúa Giêsu 2000 năm trước, nhưng cũng đang nói với mọi người chúng ta ngày hôm nay. Nó nhắc nhớ cho chúng ta rằng, chúng ta là mảnh đất, mà ở đó, Chúa đã gieo một cách không mỏi mệt hạt giống lời Ngài và tình yêu của Ngài. Khuynh hướng của chúng ta là gì khi chúng ta đón nhận hạt giống lời Chúa? Tâm hồn của chúng ta đang như thế nào? Đang là mảnh đất nào? Mảnh đất trông như thế nào đây? Ở bên vệ đường, một hòn đá, hay trong một bụi gai? Hoàn toàn tùy thuộc vào chúng ta, để trở thành mảnh đất tốt, mà không có những bụi gai hay sỏi đá, nhưng được cày xới và được canh tác cẩn trọng, để nó có thể sinh hoa trái tốt cho chúng ta và cho anh chị em của chúng ta. Trong mỗi thánh lễ, hạt giống tốt của tin mừng được gieo vào trong mỗi người chúng ta điều mới mẻ, và nam có bàn tiệc lời Chúa, một hạt giống được đón nhận, bảo vệ và phát triển. Chúng ta hãy cầu xin cho mỗi người chúng ta. Lạy Chúa, ơn của Chúa sẽ không có hiệu lực nếu như lòng chúng con không phải là những thửa đất tốt. Hồng ân Chúa chúng con lãnh nhận cũng đã nhiều. Lời Chúa chúng con nghe không biết bao nhiêu lần, nhưng cuộc sống của chúng con chẳng chút gì chuyển biến, bởi vì lòng chúng con đầy những gai góc, sỏi đá của hận thù, ghen ghét, lo toan. Xin Chúa hãy thanh tẩy tâm hồn chúng con, để chúng con đón nhận và sống ơn Chúa một cách hữu hiệu hơn. Amen.
Lời Chúa như
lời Chúa như
ngói trên hiên,
ngọn đèn sao châu, chỉ dẫn linh hồn con.
Lời
Chúa bao
ngói cho bao
ngọn nhau và đầy sừng sâu, lắm lần lâu tâm tâm hồn.
Từ lời của Chúa cho niềm tin vững vàng vượt ngàn dặm khó tới quê thiên đàng.
Lời Chúa như
ngọn
chân,
ngọn đèn sao châu, chỉ dẫn linh hồn con.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, Kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Tin Tôn Giáo do Duy An trình bày.
Tin Vatican. Sứ điệp của Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn gửi người Hồi giáo nhân dịp kết thúc tháng Ramadan. Hôm 18 tháng 7 vừa qua, Phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố sứ điệp hàng năm của Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn gửi người Hồi giáo nhân dịp kết thúc tháng chay Ramadan. Sứ điệp có chủ đề hướng đến một tình huynh đệ đích thực giữa người Hồi giáo và người Kitô hữu, được Đức Hồng y Chủ tịch Jean-Louis Torang và Linh mục Thư ký Hội đồng Miguel Angel Ayuso Guisot ký vào ngày 24 tháng 6 vừa qua. Toàn văn sứ điệp viết rằng: Anh chị em Hồi giáo thân mến, chúng tôi rất vui mừng gửi đến anh chị em lời chúc mừng chân thành nhất và lời cầu chúc tốt đẹp nhất nhân dịp lễ kết thúc tháng Ramadan dành cho chay tịnh, cầu nguyện và cứu giúp người nghèo. Năm ngoái, năm đầu tiên trong thừa tác vụ, Đức Giáo hoàng Francisco đã đích thân ký sứ điệp truyền thống. Vào một dịp khác, Ngài đã ngỏ lời với anh chị em là những người anh em chị em của chúng tôi. Chúng tôi hiểu rõ những từ này có ý nghĩa gì. Thực tế, người Kitô hữu và người Hồi giáo đều là anh chị em trong gia đình nhân loại được Thiên Chúa tạo dựng. Chúng ta hãy nhớ lại lời Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị nói với các nhà lãnh đạo Hồi giáo năm 1982. Tất cả chúng ta, những người Hồi giáo và Kitô hữu, chúng ta đang sống dưới ánh mặt trời của cùng một Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Chúng ta cùng tin tưởng vào một Thiên Chúa đấng tạo dựng loài người. Chúng ta tung hô chủ quyền của Thiên Chúa và chúng ta bảo vệ phẩm giá của con người như là tôi tớ của Thiên Chúa. Chúng ta tôn thờ Thiên Chúa và tiên xưng chúng ta hoàn toàn tuân phục Ngài. Vì vậy, chúng ta có thể gọi nhau theo đúng nghĩa của từ này, anh chị em trong đức tin vào cùng Thiên Chúa duy nhất. Chúng ta tạ ơn đấng tối cao về những gì chúng ta có chung với nhau, tuy vẫn ý thức về những khác biệt. Chúng ta nhận ra tầm quan trọng của việc thúc đẩy một cuộc đối thoại hiệu quả dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và tình bạn. Trên nền tảng những giá trị được chia sẻ và củng cố nhờ tình huynh đệ đích thực, chúng ta được mời gọi cùng nhau làm việc cho công lý, hòa bình và sự tôn trọng quyền lợi và phẩm giá của mỗi người. Chúng ta cảm thấy có trách nhiệm một cách đặc biệt với những người cần được giúp đỡ nhất, những người nghèo, bệnh nhân, các trẻ em mồ côi, người nhập cư, nạn nhân của nạn buôn người và những người đau khổ vì lệ thuộc bất cứ thứ gì. Chúng ta biết rằng thế giới ngày nay đang đối mặt với những thách thức nghiêm trọng, đòi hỏi tất cả mọi người thiện chí phải liên đới với nhau. Đó là các mối đe dọa đè nặng trên môi trường, cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu và số người thất nghiệp cao, đặc biệt nơi giới trẻ. Những tình cảnh này gây ra cảm giác bấp bênh và thiếu hy vọng về tương lai. Cũng đừng quên những vấn đề mà nhiều gia đình gặp phải, đó là ly dị, bỏ rơi thân nhân và thường là con cái nhỏ tuổi. Vì vậy, chúng ta hãy cùng nhau xây dựng những nhịp cầu hòa bình và thúc đẩy hòa giải, nhất là ở các khu vực mà người Hồi giáo và người Kitô hữu đang phải đau khổ chung vì những nỗi kinh hoàng do chiến tranh. Mong sao tình bạn thúc đẩy chúng ta luôn hợp tác với nhau để đương đầu với những thách đố này một cách khôn ngoan và thận trọng. Nhờ đó, chúng ta sẽ góp phần giảm bớt những căng thẳng và xung đột, đồng thời thăng tiến các thiện ích chung. Chúng ta cũng sẽ chứng tỏ rằng tôn giáo là nguồn hòa điệu nhằm thiện ích của toàn xã hội. Chúng ta hãy cầu nguyện cho hòa giải, công lý, hòa bình và sự phát triển tiếp tục là những ưu tiên quan trọng hàng đầu của chúng ta vì hạnh phúc và thiện ích của gia đình nhân loại. Cùng với Đức Giáo hoàng Francisco, chúng tôi thân chúc anh chị em một ngày lễ vui tươi và một cuộc sống thịnh vượng trong bình an. Vatican, ngày 24 tháng 6 năm 2014, Hồng y Jean-Louis Torang, chủ tịch, linh mục Miguel Angel Ayuso Gisot, thư ký. Tin Roma. Đức Thánh Cha bày tỏ sự đau buồn tột độ trước việc máy bay Malaysia bị bắn rơi ở Ukraine. Đức Thánh Cha Francisco đã bày tỏ sự thất vọng và đau buồn tột độ trước bi kịch là chiếc máy bay của hãng hàng không Malaysia Airlines đã bị bắn rơi ở phía đông Ukraine. Cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh Vatican cho biết như trên trong cuộc họp báo hôm 18 tháng 7 vừa qua. Vụ việc xảy ra gần thành phố Donetsk, gần biên giới Nga, vào lúc 17 giờ 15 phút chiều thứ năm 17 tháng 7 vừa qua theo giờ địa phương. Chiếc máy bay gồm 298 hành khách đã bị bắn rơi và không còn ai sống sót sau tai nạn. Cha Federico Lombardi cho biết Đức Giáo Hoàng cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình của họ. Ngài cũng tái đưa ra lời kêu gọi hòa bình và đối thoại để chấm dứt xung đột tại Ukraine. Chuyến bay MH17 của Malaysia Airlines đã cất cánh từ Amsterdam và đang trên đường đến Kuala Lumpur. Lúc bị bắn hạ, chiếc phi cơ đang bay ở độ cao hơn 10.000 km. Những nguồn tin ban đầu nghi ngờ phiến quân thân Nga đã bắn rớt chiếc máy bay vì nhầm là máy bay quân sự của Ukraine. Tuy nhiên, các chuyên gia tin rằng quân phiến loạn chỉ là một đám ô hợp được huấn luyện sơ sài, không có khả năng, kiến thức và phương tiện để gây ra bi kịch này. Họ tin rằng chỉ có quân Nga trú đóng gần biên giới với Ukraine để bảo kê cho quân phiến loạn thân Nga ở Donetsk mới có những hỏa tiễn địa không bắn xa tới độ cao như vậy. Đây là loại hỏa tiễn tầm nhiệt được Liên Xô đưa ra vào năm 1980. Loại hỏa tiễn này được cải tiến từ những hỏa tiễn Moscow đã dùng để bắn rớt máy bay B-52 trên bầu trời Hà Nội trong chiến tranh Việt Nam. Trong một thông cáo báo chí, Malaysia Airlines nói rằng họ đã mất liên lạc với chiếc máy bay lúc 14 giờ 15 giờ quốc tế khi máy bay đang bay cách phi trường Tamak 30 km trên lãnh thổ Ukraine, cách biên giới Nga 50 km. Chiếc máy bay Boeing 777 đã cất cánh từ Amsterdam là thủ đô Hà Lan lúc 12 giờ 15 phút trưa theo giờ địa phương và được dự trù đáp xuống Kuala Lumpur lúc 6 giờ 10 phút sáng giờ địa phương. Trên chuyến bay có 298 người, bao gồm 15 người thuộc phi hành đoàn. Tin Vatican. Đức Thánh Cha gặp gỡ người cao tuổi cùng mong muốn mỗi gia đình một quyển sách phúc âm. Nhân dịp Đức Thánh Cha Francisco gặp gỡ những người cao tuổi và các người ông người bà từ khắp nơi trên thế giới tại quảng trường Thánh Pedro vào ngày 28 tháng 9 tới đây, hàng ngàn bản sách phúc âm theo Thánh Marco khổ chữ lớn sẽ được phân phát cho những người tham dự. Trước đó, khi bế mạc cuộc triển lãm Kinh Thánh Verbum Domini lần thứ hai tại Vatican do Hiệp hội Kinh Thánh Hoa Kỳ và Gia đình Green tổ chức, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình, Đức Tổng Giám mục Vincenzo Baglia đã bày tỏ mong muốn mỗi gia đình sẽ có một quyển Kinh Thánh bằng ngôn ngữ của mình tại nhà, vì Kinh Thánh là sự trợ giúp cụ thể trước hết cho gia đình. Và Ngài thông báo rằng, vào ngày 28 tháng 9 tới đây, hàng chục ngàn người quy tụ tại quảng trường Thánh Phêrô sẽ nhận được mỗi người một quyển phúc âm theo Thánh Marco. Món quà này sẽ giúp các người ông, người bà và những người cao tuổi trở thành chứng nhân niềm hy vọng và hơn nữa là nguồn nâng đỡ cho các thế hệ trẻ. Tin Iraq. Thân phận Kitô hữu tại Iraq hiện nay là phải cải sang Hồi giáo hoặc trả thêm thuế hoặc tử hình. Quân Hồi giáo cực đoan đang chiếm đóng vùng phía bắc Iraq và Syria đã ra lệnh cho các Kitô hữu ở thành phố Mosul, Iraq, rằng hoặc phải bỏ Kitô giáo và nhận Hồi giáo làm tôn giáo của mình, hoặc phải nộp thêm thuế cho các tòa án Hồi giáo Sharia, nếu không sẽ bị tử hình. quốc gia Hồi giáo ở Iraq và Syria, gọi tắt là ISIS, đã gửi văn thư có nội dung nói trên cho các nhà lãnh đạo Kitô giáo tại Mosul. Văn thư nói rõ rằng, nhà lãnh đạo ISIS, giáo sĩ Abu Ba al-Baghdadi, đã thỏa thuận để các người Kitô giáo không chịu cải sang Hồi giáo có thể trả thêm thuế nếu muốn sống ở Mosul. Nếu không, phải rời bỏ thành phố này trước buổi trưa thứ Bảy 19 tháng 7 năm 2014. Sau thời hạn đó, văn thư của giáo sĩ nói rõ, không còn lựa chọn nào khác ngoài lưỡi gươm chém đầu. Tưởng cũng nói thêm rằng, nhóm chiến binh thánh chiến ISIS thuộc nhóm Sunni quá khích đã tách khỏi nhóm Al-Qaeda. Trong mấy tháng qua, họ chiếm vùng đất ở Iraq và Syria, có người Sunni cư ngụ và thiết lập một nước Hồi giáo mà đặc ngữ chuyên môn gọi là Caliphate. Giáo sĩ Abu Ba al-Baghdadi đã tuyên bố rằng ông là nhà lãnh đạo tân quốc gia Hồi giáo này. Tin giáo hội tại Mexico. Các giáo hội công giáo Trung Mỹ cương quyết nhổ tận gốc rễ những nguyên nhân đưa đến nạn trẻ em di cư. Trong một tuyên ngôn chung công bố hôm 10 tháng 7 vừa qua tại thành phố Mexico, các giám mục Trung Mỹ và Hoa Kỳ đã tái khẳng định nỗ lực chung nhằm nhổ bỏ tận gốc rễ những nguyên do khiến người trẻ Trung và Nam Mỹ tìm cách di cư bất hợp pháp, đồng thời đề ra những chương trình phát triển xã hội kinh tế ở nguyên quán và giúp đỡ những người trở về nước. Trong những ngày vừa qua, đại diện các giám mục Hoa Kỳ, Mexico, El Salvador, Guatemala và Honduras đã nhóm họp tại thủ đô Mexico về vấn đề trẻ em di cư bất hợp pháp. Theo những con số thu thập gần đây, từ tháng 10 năm ngoái, năm 2013, đến tháng 6 vừa qua, tức là chỉ trong vòng 8 tháng, đã có hơn 57.000 trẻ em lọt đến biên giới Hoa Kỳ cách bất hợp pháp, không có người lớn đi kèm. Chính phủ Hoa Kỳ báo động là con số này sẽ tiếp tục lên cao, vì có tin đồn là Hoa Kỳ sẽ cấp giấy phép lưu trú đặc biệt cho các trẻ em này. Nhưng thực tế không phải như vậy. Trong tuyên ngôn chung công bố nói trên, các giám mục Hoa Kỳ và Trung Mỹ tái xác định sự ủng hộ và đề cao bản tuyên ngôn đặc biệt Managua. Theo đó, các quốc gia thành viên Hội đồng Di dân trong vùng nhìn nhận trách nhiệm của từng nước và cam kết sẽ thực hiện tất cả những biện pháp nhằm bảo vệ quyền lợi của người trẻ và sự hiệp nhất của gia đình, đồng thời quảng bá những nguy hiểm trên đường đi. Bình nhiên sự kiện hoàn toàn không có việc Hoa Kỳ cấp giấy phép cư trú cho các trẻ em đến đây một mình, đồng thời chiến đấu chống lại các nhóm tội phạm buôn người.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, xin mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về bản tổng kết khóa thường huấn lần thứ tư của các nhà đào tạo ứng sinh linh mục tại Việt Nam do Văn Việt trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm qua, quý vị và các bạn đã theo dõi phần đầu của bản tổng kết khóa thường huấn của Ủy ban Giáo sĩ và Chủng sinh trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, tổ chức từ ngày 6 đến ngày 18 tháng 7 năm 2014 tại Tòa Giám mục Đà Lạt, Việt Nam. Hôm nay, kính mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi phần 2 của bản tổng kết này, với nội dung tổng quát của các bài nói chuyện của các tường trình viên. Đáp lại hướng dẫn của cuốn chỉ Nam, Giáo hội tại Việt Nam qua Ủy ban Giáo sĩ và Chủng sinh, tổ chức một khóa thường huấn cho những nhân viên đào tạo trong chủng viện về sự trần tục hóa. Khóa học này có thể được coi như một sự giao lưu suy tư trong huấn luyện giữa những giáo sư sống bên Tây Phương có uy tín học thuật không thể chối cãi với những người lo việc đào tạo trong các chủng viện và dòng tu. Thoạt tiên, như thể có gì không ổn lắm. vì có hai lối tiếp cận khác nhau. Một bên là học thuật, một bên là mục vụ. Thế nhưng, những ngày học hỏi, đúng là những ngày trao đổi để biến những suy tư soi sáng hướng dẫn mục vụ và những thực hành mục vụ, lại cho thấy những bổ túc đáng kể vào những suy tư ấy. Theo ánh sáng đó, trong khóa học, cả trong suy tư lẫn chia sẻ, phương pháp quy nạp gồm xem, xét và làm, hay lắng nghe, giải thích và bước tới được sử dụng. Sau đây là nội dung tóm lược của những bài nói chuyện trong những ngày đó. Thứ nhất, hiện tượng thế tục hóa, do thuyết trình viên là cha Du Xe Phan Tấn Thành trình bày. Ngài cho thấy hiện tượng thế tục hóa thật phức tạp. Nó được phản ánh ngay cả trong chính hạn từ, vì hạn từ này được sử dụng dưới những bối cảnh và lĩnh vực khác nhau, thì nó mang theo những ý nghĩa khác nhau. Bài viết khảo sát tổng quát, hiện tượng này vốn có nguồn gốc từ phương Tây khi khoa học kỹ thuật nổi lên, dưới tiến trình lịch sử, rồi dưới nhãn quan pháp luật, chính trị, cũng như tìm cách giải thích nó theo xã hội học. Và từ đó, thuyết trình viên nói sơ lược về hiện tượng đó dưới nhãn quan thần học dựa vào Kinh Thánh, cũng như Vatican II, để cho thấy tiến trình thế giới đi tới tự quản. Dẫu sao, thuyết trình viên cho thấy hiện tượng này chịu ảnh hưởng rất nhiều từ quan điểm của August Comte cho rằng đã chấm dứt thời của thần linh và siêu hình, nay là thời của khoa học và kỹ thuật. Con người xua đuổi thần linh về chỗ của mình. Nhưng khi đặt cuộc tìm hiểu vào trong bối cảnh, thuyết trình viên cũng nói đến hiện tượng thế tục hóa trên châu Á và Việt Nam. Điều làm cho hiện tượng này mang dáng dấp khác ở Việt Nam và châu Á, đó chính là đa tôn giáo. Vì tại đây chưa hề có một thứ quốc giáo đúng nghĩa như đã có ở phương Tây. Sau khi khảo sát như thế, thuyết trình viên mời gọi phải nhìn xa hơn trong hiện tượng tục hóa này. Chính Thiên Chúa muốn cho thế giới là chính nó, cách riêng trong mầu nhiệm nhập thể. Trong Kinh Thánh, ta có thể thấy tục hóa cái thiên cũng như thánh hóa cái phàm. Và từ đó, thuyết trình viên cho thấy cần phải cảnh giác không ngừng trong lĩnh vực đức tin để không biến giáo hội thành một tổ chức xã hội. Số 2. Khái niệm thế tục hóa và những vấn đề liên quan, do thuyết trình viên là cha Gilles Besserwin trình bày. Ghi nhận tính cách phức tạp của thế tục hóa, cha Besserwin xác định ý nghĩa chung về thế tục hóa. Hạn từ chỉ tới một chuyển biến từ một tình trạng gắn liền cách nào đó với Thiên Chúa hoặc cái thiên, tức thần linh, sang một tình trạng mà mối liên hệ này bị lơi lỏng hoặc thậm chí bị cắt đứt. Chuyển biến này tăng tốc với sự thành công gây choáng váng của khoa học và kỹ thuật, được hỗ trợ bởi những tư duy vô thần. Sự thế tục hóa luôn mang hai chiều kích, khách quan, tức nỗ lực giải phóng xã hội khỏi tôn giáo, và chiều kích chủ quan, tức nỗ lực giải phóng tâm tình tôn giáo của cá nhân. Để khỏi rơi vào hai thái cực, thuyết trình viên lưu ý rằng, khi bàn về thế tục hóa, ta phải phân định ra cách thức họ ghi nhận, giải thích và dự phóng trong khi họ trình bày. Thuyết trình viên cho thấy, thần học Công giáo phân biệt rõ ràng chủ trương duy tục và tiến trình thế tục hóa đúng đắn để khám phá ra cơn đói khát sâu thẳm của con người về Thiên Chúa và về thế giới siêu việt. Cũng từ đó, giáo hội phải liên tục cảnh giác để không lẫn lộn đức tin với quyền lực chính trị, cũng như không dành cho Thiên Chúa vị trí thứ hai trong giáo hội hay vị trí hoàn toàn riêng tư trong đời sống của con người. Thuyết trình viên ghi nhận rằng, trong xã hội, sự thế tục hóa khiến ta sùng bái lợi nhuận. Còn trong giáo hội là cả một thái độ đi tìm vinh quang nhân loại và sự thỏa mãn bản thân được ẩn giấu đằng sau mối quan tâm, phô trương cả trong phụng vụ, giáo lý hay uy tín giáo hội hay mục vụ bề ngoài. Đó chính là sự thế tục thiêng liêng vậy. Thứ ba, sáng thế chương 1 với sự giải thần thoại thiên nhiên và giao ước Sinai với sự giải thánh các giá trị, do thuyết trình viên là cha Vincent Seneca. Sau khi xác định ý nghĩa của sự thế tục hóa, khóa họp đi vào tìm hiểu thực tại đó dưới góc cạnh kinh thánh. Chắc chắn, chúng ta không thể tìm được hạng từ đó trong kinh thánh, nhưng chúng ta có thể thấy thực tại được sống thế nào trong kinh thánh. Theo cha Vincent Seneca, sáng thế chương 1 cho chúng ta thấy rằng đấng tạo hóa muốn các tạo vật được thiết lập theo cách vững chắc, chân thật với trật tự và luật đặc thù của chúng. Để làm rõ ý tưởng trên, thuyết trình viên đặt mình đối thoại với Harvey Cox. Harvey Cox chủ trương rằng sáng thế giải thiên tạo thành và trao cho con người thế giới thụ tạo. Như thế, con người chịu trách nhiệm trước thiên nhiên, còn Thiên Chúa thật riêng biệt và tách khỏi công trình tạo dựng của mình. Seneca không nghĩ thế. Nơi sáng thế chương 1, ta khám phá ra nhiều hơn sự uy quyền của lời và sức mạnh của thần khí Yahweh trên hỗn mang. Thế giới tạo thành được gọi là tốt lành. Nơi đó, con người là tuyệt mức. Tính chất phụng vụ trong vận hành của ngày và đêm, tiến tới tột đỉnh trong ngày thứ bảy Sabbath. Không chỉ thế, thuyết trình viên còn cho thấy rằng, bằng cách so sánh đối chiếu những yếu tố trong sáng thế chương 1 với xuất hành chương 40, thuyết trình viên minh chứng quan niệm rất mới mẻ, khi dân Israel coi vũ trụ như là thánh điện của Thiên Chúa. Thì ở đây rõ ràng, việc tạo dựng không chỉ đơn thuần là một cái khung cho sự sống, mà còn chính là nơi dành cho sự hiệp thông với Thiên Chúa. Và như thế, Israel đã thay đổi cái cốt lõi của các thần thoại của những dân tộc lân bang rồi. Vậy, nếu phần lớn sách sáng thế chương 1 giải huyền thoại giới tự nhiên, thì không phải vì thế mà bản văn này tục hóa giới tự nhiên. Bài chia sẻ thứ hai liên quan đến giao ước Sinai và thập điều. Seneca tiếp tục phê bình Henry Cox bằng cách minh chứng mệnh lệnh cấm tạc và thờ lạy ngẫu tượng không phải là tương đối hóa các giá trị. Đúng hơn, nó muốn khẳng định chỗ đứng của đơn thần giáo giữa những dân tộc lân bang đi theo đa thần. Israel cấm chỉ việc thờ thần ngoại lai. Từ niềm tin ban đầu đó, Israel dần xác quyết độc thần giáo vốn sẽ đưa tới niềm tin vào Đức Chúa, không cần đến một không gian cụ thể hay một cơ chế chính trị. Israel có thể thờ phượng đấng tạo hóa ở mọi nơi bằng cách nghe lời ngôn sứ và quan sát công trình tạo dựng. Giới răn đệ nhất của Israel phá hủy điều thánh thiêng được quan niệm theo cách ma thuật để tin vào một Thiên Chúa của toàn vũ trụ. Vậy, với Israel, vấn đề quan trọng là đào sâu đức tin của mình vào Yahvê, nhất là trong bối cảnh khủng hoảng và suy yếu. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự nói về phần 2 bản tổng kết khóa thường huấn lần thứ 4 của Ủy ban Giáo sĩ và Chủng sinh trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam với đề tài Thế tục hóa và việc đào tạo linh mục tại Việt Nam từ ngày 6 đến ngày 18 tháng 7 năm 2014 tại Tòa Giám mục Đà Lạt, Việt Nam. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi phần tiếp theo trong bài thời sự ngày mai. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Thank you. đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Duy An.
Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã nói về ơn cố vấn. Đức Thánh Cha nói, chúng ta vừa mới nghe qua Thánh Vịnh, Chúa khuyên nhủ tôi, Chúa nói với tôi trong nội tâm. Đây là một ơn khác nữa của Chúa Thánh Thần, ơn khuyên nhủ. Chúng ta biết, thật quan trọng biết bao khi trong các lúc tế nhị nhất của cuộc sống có thể dựa trên các gợi ý của những người khôn ngoan yêu thương chúng ta. Đức Thánh Cha giải thích ơn cố vấn hay ơn khuyên nhủ như sau. Qua ơn cố vấn, chính Thiên Chúa soi sáng tâm trí chúng ta với thần khí của người để làm cho chúng ta hiểu kiểu nói và hành xử đúng đắn và con đường phải theo. Tuy nhiên, chúng ta phải tự hỏi ơn này hoạt động một cách cụ thể như thế nào trong chúng ta và trong cuộc sống chúng ta. Và chúng ta có thể lắng nghe người và theo người như thế nào? Trong lúc chúng ta tiếp nhận Chúa Thánh Thần và để cho người ở trong con tim chúng ta, người bắt đầu khiến cho chúng ta nhạy cảm đối với tiếng nói của người và hướng dẫn các tư tưởng, tâm tình và các ý muốn của chúng ta theo con tim của Thiên Chúa. Đồng thời, người luôn luôn đưa chúng ta tới chỗ ngày càng hướng cái nhìn nội tâm về Chúa Giê-xu như mẫu gương kiểu hành xử và tương quan của chúng ta với Thiên Chúa Cha và với các anh chị em khác. Khi đó, sự khuyên nhủ là ơn, qua đó thần khí khiến cho lương tâm của chúng ta có khả năng làm một lựa chọn cụ thể trong sự hiệp thông với Thiên Chúa theo cái luận lý của Chúa Giê-xu và tin mừng của người. Trong cách thế này, thần khí làm cho chúng ta lớn lên trong nhân đức cẩn trọng, phát xuất từ lời khuyên nhủ. Trong biến tượng tin mừng, cẩn trọng không chỉ có nghĩa đơn sơ là chú ý, thận trọng. Trái lại, nó có nghĩa là không rơi vào ích kỷ và kiểu nhìn riêng tư các sự vật trong ý thức rằng hạnh phúc của chúng ta là điều Thiên Chúa Cha ước muốn cho chúng ta và làm cho chúng ta giống Chúa Giê-xu con người. Và ý thức nội tâm này được Chúa Thánh Thần gợi lên trong chúng ta qua ơn cố vấn. Rồi Đức Thánh Cha đưa ra câu hỏi rằng, như thế, chúng ta có thể biến ơn đó thành kho tàng của chúng ta như thế nào? Làm sao chúng ta có thể ngoan ngoãn đối với tiếng nói của Chúa Thánh Thần? Và Đức Thánh Cha trả lời như sau. Điều kiện nòng cốt đó là lời cầu nguyện. Chúng ta luôn luôn trở lại trên lời cầu nguyện phải không? Lời cầu nguyện. Lời cầu nguyện quan trọng biết bao. Cầu nguyện với các kinh mà chúng ta tất cả biết từ khi còn bé, nhưng cũng cầu nguyện với các lời riêng của chúng ta. Cầu nguyện với Chúa, xin Chúa giúp con, xin khuyên bảo con phải làm gì bây giờ? Với lời cầu nguyện, chúng ta dành khoảng trống để thần khí đến giúp chúng ta trong lúc đó, khuyên nhủ chúng ta về điều mà chúng ta tất cả phải làm. Cầu nguyện, đừng bao giờ quên cầu nguyện, đừng bao giờ. Đâu có ai nhận ra là chúng ta cầu nguyện trên xe buýt, trên đường đi đâu. Chúng ta cầu nguyện trong thinh lặng, với con tim. Chúng ta hãy lợi dụng những lúc đó để cầu nguyện. Cầu nguyện để Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta ơn cố vấn. Trong sự thân tình với Thiên Chúa và trong việc lắng nghe lời người, từ từ, chúng ta bỏ ra một bên cái luận lý cá nhân nhiều lần bị điều khiển bởi các khép kín, các thành kiến và các tham vọng của chúng ta. Trái lại, chúng ta học hỏi Chúa, đâu là ước muốn của Chúa, đâu là ý muốn của Chúa, cái gì làm hài lòng Chúa. Trong cách thế này, chín mùi trong chúng ta một sự đồng thuận sâu xa, hầu như đồng bản chất trong thần khí mà người ta cảm nghiệm được các lời Chúa Giê-xu nói được Thánh Ma-thêu ghi lại trong phúc âm là thật biết bao. Các con đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó Thiên Chúa sẽ cho các con biết phải nói gì. Thật vậy, không phải chính các con nói, mà là thần khí của cha các con nói trong các con. Chính thần khí khuyên bảo chúng ta, nhưng chúng ta phải dành chỗ cho thần khí, để người cho chúng ta các lời khuyên và dành chỗ cho việc cầu nguyện. Cầu nguyện để người đến và trợ giúp chúng ta luôn. Và như tất cả các ơn khác của Chúa Thánh Thần, ơn cố vấn cũng làm thành một kho tàng đối với toàn thể cộng đoàn Kitô. Chúa không nói với chúng ta trong sâu thẳm của con tim. Ngài nói với chúng ta, nhưng không phải chỉ ở đó, mà cũng nói qua tiếng nói và chứng tá của các anh chị em khác nữa. Đây thật là một ơn trọng đại có thể gặp thấy nơi những người nam nữ có đức tin. Những người mà, nhất là trong các trạng phức tạp và quan trọng nhất của cuộc đời chúng ta, họ giúp chúng ta có ánh sáng trong tim và nhận biết ý muốn của Chúa. Tôi nhớ có một lần tôi ngồi trong tòa giải tội tại đền thánh Đức Bà Lu Khang, giáo phận của Đức Giám Mục đang ngồi đằng kia. Trong hàng dài có một thanh niên tân thời với các vết sâm đầy tay đầy mình. Anh ta đến để kể cho tôi nghe những gì xảy ra cho anh ta. Đó đã là một vấn đề lớn và khó khăn. Vậy bạn làm sao? Tôi hỏi. Anh ta nói, con đã kể cho mẹ con nghe và mẹ con nói, hãy đến với Đức Mẹ và Đức Mẹ sẽ nói cho con biết con phải làm gì. Đó là một người đàn bà có ơn cố vấn. Bà không biết phải ra khỏi vấn đề của cậu con ra sao, nhưng đã chỉ đúng đường. Hãy đến với Đức Mẹ, và Đức Mẹ sẽ nói cho con biết. Đó là ơn khuyên nhủ. Bà không nói, nhưng cái này bà để cho thần khí nói. Người đàn bà khiêm tốn, đơn sơ đó đã cho người con một lời khuyên thật nhất, đẹp nhất, bởi vì người thanh niên đó đã nói với tôi. Con đã nhìn lên Đức Mẹ, và con cảm thấy con phải làm cái này, cái này, cái này. Tôi đã chẳng phải nói gì cả. Tất cả là bà mẹ, Đức Bà và chàng thanh niên. Đó là ơn khuyên nhủ. Hỡi các bà mẹ, chị em có ơn đó, hãy xin ơn này cho con cái của chị em, ơn khuyên nhủ con cái. Đó là một ơn của Thiên Chúa cố vấn trong một cộng đoàn phải xảy ra điều này. Đó là phải tương trợ lẫn nhau trong lòng tin và soi sáng cho nhau trong Chúa Thánh Thần. Làm sao để cuộc sống chúng ta luôn ở trong tay Thiên Chúa là đấng yêu thương chúng ta và biết điều gì tốt nhất cho chúng ta. Kết luận bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, các bạn thân mến, Thánh Vịnh 16 mời gọi chúng ta cầu nguyện với các lời sau đây. Con chúc tụng Chúa hằng thương chỉ dạy, ngay cả đêm trường lòng dạ nhắn nhủ con. Con luôn nhớ có Ngài trước mặt, được Ngài ở bên chẳng nao núng bao giờ. Ước chi thần khí luôn có thể đổ tràn đầy con tim chúng ta xác tín này và làm cho chúng ta được tràn đầy sự ủi an và niềm bình an của người như thế. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco với tín hữu và du khách hành hương Nam Châu tham dự buổi thiết kiến chung tại quảng trường Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện từ Roma. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tuần tới.
Vừa rồi là phần gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Nói với giới trẻ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Thân ái chào các bạn. Ta đã bắt đầu nói về ý nghĩa khác nhau của ngôn từ. Có những ý nghĩa sau đây. Lời chân thật và lời gian dối. Lời nhân từ và lời độc ác. lời phá đổ và lời xây dựng, lời sáu ngữ và lời hữu ích, lời khuyến khích nâng người nghe, lời hạ giá làm tổn thương đau lòng, và cuối cùng lời thích hợp. Chúng ta đã chia sẻ với nhau về lời chân thật và lời dối trá. Hôm nay chúng ta nói về lời nhân từ và lời độc ác. Một lời nói vô ý có thể tạo nên những xung đột hiểm họa. Một lời nói nóng giận có thể làm hỏng cả một cuộc đời. Một lời nói đúng lúc có thể làm giảm căng thẳng. Một lời nói yêu thương có thể chữa lành vết đau, lấp đầy sự trống vắng trong lòng người nghe và đem đến sự bình an nội tâm. Phải, bất cứ lời nào đem lại cho con người sự bình an, tăng niềm vui, hy vọng, giúp lấy lại tinh thần, hoặc thêm phấn chấn, được ủi an và khích lệ, đều là những lời từ nhân. Nhu cầu được nghe những lời xây dựng, ngọt ngào là của mọi người. Đây là nhu cầu tinh thần và thật khó nhận thấy, không đụng chạm hay cân đo, đong đếm một cách cụ thể được. Vì thế, chúng ta có thể thiếu cảnh giác. Tuy vậy, ảnh hưởng của lời nhân từ đi thẳng vào tâm, vào trí, vào lòng chúng ta, để rồi khuôn mặt chúng ta có thể bừng lên nét tươi sáng, rạng rỡ hay an bình, nụ cười thoáng nở khi lòng chúng ta bình an. Sách Châm Ngôn của Kinh Thánh dạy rằng, lời lành có ảnh hưởng tốt, lưỡi hiền lành như một cây sự sống, song lưỡi gian tà làm cho tâm thần hư nát. Sự buồn rầu làm cho lòng người hao mòn, nhưng một lời lành sẽ khiến lòng thêm vui vẻ. Lời lành ví như cây sự sống, lời lành khiến lòng vui vẻ. Lời lành là lời chân thật, lời lành là lời hợp thời đúng lúc đúng người. Lời lành là lời tế nhị, kín đáo và khiêm tốn. Lời lành đem lại lợi ích cho người nghe. Lời lành là lời nhân ái từ tâm. Lời lành là những lời khiến người nghe được an ủi, khích lệ, bình an. Một lời nói chí tình dành cho một người đang cần nó đúng lúc có thể thay đổi cả cuộc đời người đó. Ông Mark Twain, một nhà văn nổi tiếng của Hoa Kỳ đã nói, một lời khen có thể giúp tôi vui sống được 2 tháng. Thế nhưng có khi thật lâu chúng ta không nhận được một lời khích lệ nào, mà là những lời chê bai, chỉ trích, dù mình đã cố gắng, đã hết mình. Một hôm có người hỏi một tác giả nọ rằng, theo ông thì những người nào cần được nghe những lời khích lệ? Vị ấy trả lời, khi một con người còn thở là người đó còn cần được nghe những lời khích lệ. Thánh Phaolô đã khuyên chúng ta như sau: lời nói của anh em phải luôn mặn mà, dễ thương, để anh em biết đối đáp sao cho phải với mỗi người. Thư Colossae chương 4 câu 6. Lời mặn mà là lời ngọt ngào, khiến người nghe cảm thấy thoải mái, dễ chịu, đem lại sự ấm cúng trong lòng, trong nhà, trong cộng đồng, hay bất cứ nơi đâu mình đến. Lời nhân hậu phải là món ăn thường xuyên của chúng ta. Đó là một món ăn hợp khẩu vị của mọi người. Ít hao tốn mà lại bổ dưỡng, làm cho tinh thần sảng khoái và cơ thể nhẹ nhàng. Nói thẳng ra là ai cũng cần, cũng muốn và cũng có thể cho nữa. Chớ có một lời dữ nào được thốt ra từ miệng anh em. Nhưng khi đáng nói, phải nói lời lành, giúp đem lại lợi ích cho người nghe. Thư Ê-phê-sô chương 4 câu 29. Lời nói có thể làm cho sống, nhưng cũng có thể phá hủy và giết chết là thế. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn vào thứ Tư tuần tới. Đặng Thế Dũng sẽ chia sẻ tiếp về đề tài này. Mong các bạn sẽ đón nghe.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Văn Việt trong những phút cầu nguyện.
mênh mang trọn đời. Tình yêu Chúa bao la trùng khơi, nguyện hồn con mãi đêm trôi hương tình yêu ôn duyên vời.
Ở ngôi làng nọ, có người đàn bà nghèo mở một quán nhỏ để bán nước cho khách qua đường. Quán của bà chỉ có vài trái xoài chua, vài tấm bánh tráng và một thứ rượu vàng khè nấu bằng ngũ cốc. Vào một buổi trưa nắng gắt, một đạo nhân đi ngang qua, cảm thấy khát nước, nhưng trong túi không có tiền, nên ông ghé vào quán xin nghỉ chân. Bà chủ quán ân cần mang bánh tráng và rượu ra thết đãi. Trước khi từ biệt, đạo nhân nói, thưa bà, trong lúc tôi không có tiền mà bà vẫn cho tôi ăn bánh và uống rượu, vậy tôi xin đào một cái giếng để trả ơn bà nhé. Nói rồi, ông xăng tay áo và phút chốc đào xong một cái giếng. Chiều đến, bà bán quán ra giếng múc nước. Bà rất ngạc nhiên thấy dưới giếng phục lên một thứ rượu tinh khiết ngon tuyệt. Từ ngày ấy, bà chẳng cần xây ngũ cốc, ủ men, chẳng cần chung vại gì cả, chỉ cần mở nắp giếng là rượu phun lên. Tiếng đồn lan ra khắp cả vùng. Kẻ xa người gần, mườm mượp kéo đến quán, khiến bà trở nên giàu có. Một thời gian sau, đạo nhân nọ lại ghé qua quán cũ, bây giờ là một tửu lâu bề thế. Buổi trưa, bà chủ quán đang thiêu thiêu ngủ, thì ông bước vào. Bà chủ quán đứng giữa cửa tầm ngần giây lát và hỏi, à, ông lại đến chơi. Vị đạo nhân lịch sự nói, vâng, chào bà, tôi tìm mãi không thấy quán cũ, tưởng mình đi lạc đường. Thế rượu quán ta dạo này có ngon không? Bà chủ quán giả lả nói, cũng khá đấy ông ạ, nhưng thật tai hại, từ ngày đó tôi không còn bả rượu để nuôi heo nữa, thật chán quá. Nghe thế đạo nhân vui vẻ đáp, thế à, tiếc quá, vậy bây giờ tôi trả lại bả rượu cho bà đây. Nói xong, đạo nhân liền rời khỏi quán. Buổi chiều, có khách đến uống rượu. Bà chủ quán ra mở nắp giếng, nhưng chẳng thấy một giọt rượu nào phun lên nữa. Quý vị và các bạn thân mến, vị đạo nhân hào hiệp trên đã đền ơn đáp nghĩa cho bà chủ quán thật hậu hĩnh. Thế nhưng bà ta đã đánh mất tất cả bởi lòng tham lam và sự tính toán nhỏ hẹp. Đền ơn đáp nghĩa là bổn phận phải có khi chúng ta nhận được sự giúp đỡ của người khác. Biết ơn là phẩm tính cao quý của con người, bởi mỗi người chúng ta đều được sinh ra và lớn lên trong sự bao bọc chở che của người khác. Cha mẹ cho ta tấm hình hài xinh đẹp để ta bước vào cuộc đời. Thầy cô giáo cho ta tri thức để hiểu biết. Bạn bè cho ta lời chia sẻ thăm hỏi và những kỷ niệm thân thương. Mỗi giây phút của ngày sống là biết bao ân huệ chúng ta nhận được. Ngay cả những lúc gặp khó khăn gian khổ, ta còn nhận được sự động viên giúp đỡ của những người thân yêu ruột thịt. Nhà triết gia, nhà thần học Albert Schweitzer đã cho rằng, đôi lúc ánh sáng trong cuộc đời ta liệm tắt nhưng lại được nhen nhóm lại bởi tia lửa của một ai đó. Vì thế, mỗi người trong chúng ta phải nghĩ tới những người đã đốt lên ngọn lửa trong ta với lòng biết ơn sâu sắc. Lòng biết ơn mời gọi chúng ta hướng lòng về Thiên Chúa là đấng quảng đại ban phát mọi ơn lành. Cùng với tác giả Thánh Vịnh 145, chúng ta hãy chúc tụng Thiên Chúa là đấng vô cùng nhân ái, đã tuôn đổ trên chúng ta biết bao ơn huệ thiêng liêng ngọt ngào. Lạy Chúa, muôn loài ngước mắt trông lên Chúa, và chính Ngài đúng bữa cho ăn. Khi Ngài rộng mở tay ban, là bao sinh vật muôn vàng thỏa thê. Khi ban ơn, Thiên Chúa không phân biệt người giàu hay kẻ nghèo, người thông minh giỏi giang hay kẻ kém cỏi. Tất cả đều lãnh nhận đồng điều mà không sợ phải thiệt thòi. Thiên Chúa đã cho mặt trời mọc lên soi sáng cho kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất lương. Lạy Chúa là nguồn phát sinh mọi điều thiện hảo. Xin cho chúng con cảm mến được sự dịu ngọt của tình thương Chúa. Khi lãnh nhận ân phúc của Chúa, xin cho chúng con đừng chỉ hưởng thụ mà biết chia sẻ cho tha nhân. Hầu cho đời sống chúng con trở thành lời loan báo tin mừng tình thương của Chúa. Amen.
Đến đời đời, Ngài vẫn yêu con mà thôi, Ngài vẫn yêu con chẳng nguôi, dẫu cho trần gian tan biến. Chúa là nguồn hạnh phúc mến yêu của con, có chi hơn được Chúa thương, thế gian thành cõi thiên đường. Nếu ngày nào Ngài lãng quên con một giây, lạy Chúa cho con giờ đây chút linh hồn trong tay Chúa. Nếu ngày nào trần thế kia con mải mê, Chúa ơi xin đừng trôi trễ, hãy thương dìu bước con về. Xin dâng lên Chúa tình yêu ngọt ngào, nguyện ghi nhớ thánh ân Ngài trao, nguyện theo chân Chúa đi qua rồi ta bỏ hay thập giá. Ôi tình yêu Chúa mênh mang trần đời, tình yêu Chúa bao la trùng khơi, nguyện hồn con mãi êm trôi.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.